Lúc đó mình sao? Lúc đó thì cái sân hận nó nổi lên liền, phải không? Bởi vì có cái tâm danh thì muốn được người ta khen, muốn được người khác biết ơn, mà muốn được biết ơn, muốn được khen. Bây giờ người kia nghe mình khoe công của mình, họ thầm khen rồi. Bây giờ gặp người này nhắc lại, nếu người này liền bái xá, ngày hôm đó nhờ ông tôi phải chết đói hay gì gì đó, thì cái lời nói của mình nó mới đủ giá trị. Bây giờ người đó lắc đầu đi, cái thành ra họ phủi hết, phủi hết cái mình nổi sân lên đó. Còn nếu mình làm, mình giúp rồi thì mình không có nghĩ gì nữa, mình đi tự nhiên, không khoe, không nói với ai. Thì hôm nào đó gặp người đó, họ có chào cũng tốt, không chào cũng không có gì phải sân hết, phải không? Còn lỡ mình khoe mà người đó không chào mình, cái sân nổi lên liền đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy, cái việc tốt, được tốt là cái quý, nhưng mà được mà đừng khởi nghĩ đây là cái công, đây là cái việc lành, việc tốt của mình, đừng khởi nghĩ cái đó, thì nó trọn vẹn không mất. Cho nên ở chỗ này là cái chỗ mà người tu chúng ta nó dễ mắc kẹt lắm. Không mắc kẹt ít cũng mắc kẹt nhiều, ngược lại không mắc kẹt nhiều cũng mắc kẹt ít, chứ không có ai thoát được. Cho nên đây nói rằng khi chứng được tâm thanh tịnh gọi là có, trong đó chẳng sanh cái tưởng được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Làm tất cả điều lành, làm tất cả điều phải mà chẳng thấy mình làm gì hết, thì cái đó cái lành phải còn nguyên. Còn nếu thấy mình làm nhiều, làm tốt rồi khoe với người này người nọ, thì cái đó nó mất, mất từ bao giờ không hay. Được cái tưởng không sanh không trụ, mà không khởi tưởng được không sanh không trụ gọi là chẳng thấy không. Nói trong kinh nói chẳng thấy có, chẳng thấy không, thì đây giải thích tại sao gọi là chẳng thấy có, tại sao chẳng thấy không. Bởi vì mình được tâm thanh tịnh mà không có khởi nghĩ mình được tâm thanh tịnh gọi là chẳng thấy có. Mình trụ được cái chỗ không sanh không diệt mà mình không khởi cái nghĩ trụ không sanh không diệt, thì đó là chẳng thấy không. Người như vậy là chân giải thoát, giải thoát thật sự. Còn người mà chưa được như vậy thì có giải thoát, giải thoát một chút chút vậy thôi, phần nào thôi, chứ không có giải thoát thiệt. Cho nên ở thế gian bao nhiêu cái việc làm của chúng ta thấy thì thật hay, thật tốt, nhưng mà nhiều khi làm rồi từ cái hay cái tốt lâu lâu cái nó biến chất, phải không? Biến chất lành lành trở thành xấu. Thí dụ, tôi nói thí dụ thôi, thí dụ như có phái đoàn nào đi ra miền Trung tổ chức cứu những người bị lụng về, cái được báo giác ngộ đăng, để mình cũng một phái đoàn đi tổ chức cứu trợ còn mạnh hơn nữa mà về báo giác ngộ không đăng thì sao? Như đó thì quý vị nghĩ sao? Bên kia ta làm được đăng báo rồi, ai nấy cũng biết, mình cũng làm là mạnh hơn mà không thấy đăng báo, có buồn không? Một chút thôi thì thấy cái tâm của mình nó cũng còn nặng một cái gì đó, phải không? Chứ nó chưa thiệt là từ thiện trọn vẹn, nó còn muốn có cái gì đó thêm. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái hay, cái tốt hiện giờ chúng ta làm, nhiều khi làm rất là nhiều mà cái kết quả không được bao nhiêu, là vì cái tâm chúng ta nó chưa có thực tốt trọn vẹn. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói. Cho nên người tu mà không có bị cái thấy biết nó làm cho mình mắc kẹt thì đó là niết bàn. Còn nếu trong cái thấy biết mà mắc kẹt đó, đó là gốc vô minh. Vì vậy mà giải thoát hay không giải thoát cũng ở chính mình chứ không đâu xa hết. Hỏi thế nào là không có chỗ thấy? Đáp: nếu thấy kẻ nam người nữ và tất cả màu sắc hình tượng mà ở trong đó không khởi tâm yêu ghét thì cùng không thấy chẳng khác, ấy là không có chỗ thấy. Như vậy thì thấy tất cả người vật mà chúng ta không có cái tâm thương mến, ghét bỏ, ưa thích vân vân, thì thấy tất cả như không có thấy vậy. À, như vậy thì hiện giờ chúng ta thấy cái gì đều có kèm cái tâm yêu ghét theo. Cho nên cái gì mà mình thích thì mình thấy rõ, không thích thì mình thấy sơ sài, nhưng mà có cái thấy. Còn nếu mình thấy tất cả mà không có cái tâm yêu, tâm ghét thì thấy như không thấy, thấy như không thấy gì hết. Đó là không có chỗ thấy. Như vậy thì quý vị thấy, nghe nói không có chỗ thấy không có nghĩa là mù, không thấy gì, mà thấy tất cả nhưng không có mắc kẹt. Hỏi: khi đối tất cả màu sắc hình tượng thì gọi là thấy, khi chẳng đối màu sắc hình tượng cũng gọi là thấy chăng? Đáp: gọi thấy. Hỏi: khi đối vật là có thấy, khi không đối vật làm sao có thấy? Đáp: nay nói thấy không luận đối vật cùng chẳng đối vật. Vì sao? Vì tánh thấy thường hàng, khi có vật thì thấy vật, khi không vật thì thấy không vật. Thế nên biết vật tự có đi lại, tánh thấy không có đi lại, các căn tai mũi lưỡi thân cũng như vậy. Ngay khi thấy vật, trong cái thấy có vật chăng? Đáp: trong cái thấy chẳng lập vật. Ngay khi thấy không vật, trong cái thấy có không vật chăng? Đáp: trong cái thấy chẳng lập không vật. À, cái chỗ này quý vị nghe rồi thấy, chúng ta lâu nay dù cho có học hay là ít học cũng đều mắc kẹt cái chỗ này. Luôn luôn ấy, khi đối tất cả màu sắc hình tượng thì gọi là thấy, khi không đối màu sắc hình tượng cũng gọi là thấy chăng? Như thấy người, thấy vật, thấy tất cả những cái gì hiện hữu chung quanh, thì người vật tất cả đều hiện hữu thì gọi là mình thấy. Rồi khi không có người, không có vật, như nhìn bầu trời trong không có gì hết, thì lúc đó có thấy không? Thì thế thường thì nói rằng có cái gì đối trước mới gọi là thấy, không có cái gì đối trước là không thấy, phải không? À, thì cái câu chuyện này tôi thường dẫn trong Kinh Lăng Nghiêm đó, Phật nói rất là rõ, chỉ cho Ngài A Nan cái thấy và không thấy. Thì Ngài A Nan cũng chấp như chúng ta, cái gì có hình tướng ở trước mặt, đối với cái nhìn, đối con mắt mình, thì mình gọi đó là có thấy. Không có vật đối trước thì gọi là không thấy. Thì cái điều đó là cái điều mà đa số chúng ta lầm là chính. Mỗi khi nói tới chỗ này thì tôi nhớ Ngài A Nan đối đáp với Đức Phật càng rõ ràng. Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan đối với Phật, Phật đưa tay hỏi ông thấy không, thì Ngài A Nan cũng như tất cả quý vị không ai nói khác hơn là thấy. Phật để tay xuống hỏi ông thấy không, hay không thấy. Thì chuyện đó gần như là thông thường của mọi người, thấy là khi có vật, Cái vật không có trước là gọi là không thấy. Bị Phật vỡ, khi tay Phật đưa lên thì ông gọi là thấy, khi tay Phật để xuống ông gọi là không thấy. Như vậy nếu ông không thấy thì đưa tay lên ông có thấy được không? Khi nãy nó không thấy, bây giờ đưa lên có thấy được không? Là thấy. Như vậy thì cái thấy đó là do có vật, không vật gọi là không thấy. Nhưng mà cái lẽ thực của chúng ta hiểu có vật đúng ra là thấy có vật, không vật thì thấy không vật. Chứ đâu phải không có tai Phật con mắt mình mù, phải không? Có tai của Phật đưa lên thì con mắt mình sáng thì thấy, rồi tai Phật để xuống con mắt mình mù không thấy, phải không? Không có cái tai của Phật đưa lên chứ không phải là không có thấy hiện tiền của mình. Mà quý vị, tất cả chúng ta có hay lầm cái đó không? Đó là cái mà tôi nói hết sức tế nhị để nói lên cái mê lầm của chúng ta. Hiện tại ai cũng như ai, chỉ khi nào có cảnh đối với mắt thì lúc đó chúng ta mới gọi là thấy, còn không cảnh chúng ta nó không thấy. Thì như vậy chúng ta đặt cái thấy là cảnh chứ không phải là mắt, phải không? Bởi vì có cái tai Phật mới gọi là thấy, không tai gọi là không thấy. Thì như vậy là cái thấy đó là cái tai chứ không phải là con mắt của mình. Như vậy mình đặt cái cảnh đối tượng làm mình mà quên mất cái mình thật. Như vậy thì cảnh có, cảnh không là cảnh, còn cái thấy mình lúc nào cũng hiện tiền. Nếu là ngài A Nan trả lời rằng tai Phật đưa lên thì con thấy tai, Phật để xuống thì con thấy chỗ đó không có tai, thấy chỗ đó không có tai, thì chúng này nói không thấy. Nó không thấy thì tất nhiên phủ nhận cái thấy mình rồi. Như vậy thì thấy có tai và thấy không tai, hai trường hợp đều thấy hết.